tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang theo dõi. Trong một tuần có rất là nhiều sự thay đổi như thế này tại tiểu bang Victoria, rồi ở New South Wales và trên toàn nước Úc, thì những sự kiện thể thao cũng sẽ có những điều mà mọi người quan tâm đến. Chúng tôi muốn nói tới chuyện tính toán làm sao để mà tiểu bang Victoria có thể thực hiện được giải Australian Open, làm sao cho phù hợp với cả nguyện vọng của người xem lẫn người thi đấu và phải được an toàn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên rằng giải Ngoại hạng Anh rất là hấp dẫn. Và như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa anh Việt Hoàng, anh có nghĩ rằng là kết quả của cái trận Manchester gặp Tottenham thắng đến 3-0 như vậy, nó sẽ có một cái gì đó lợi ích cho cái ghế của ông Solskjaer hay không? Bởi vì bây giờ thì ai cũng bàn tới việc Manchester đưa ông này ra khỏi ghế huấn luyện viên đấy.
Vâng, có thể nói là sau cái trận thua của Liverpool ngay trên sân nhà với tỷ số 5-0, nó như kiểu là một giọt nước tràn ly với rất nhiều các cổ động viên, bởi vì là Manchester United đã không thắng ở giải Ngoại hạng Anh trong 5 trận gần đây nhất, và trong đấy có những cái trận thua rất là tức tưởi như là thua 4-2 trên sân của Leicester City, rồi thua 1-0 ngay trên sân nhà trước Aston Villa, rồi thua Liverpool ngay trên sân nhà với tỷ số là 5-0. Thế nhưng theo tôi nghĩ thì ban lãnh đạo của Manchester United thì cũng hiểu rằng là để mà thay thế một huấn luyện viên thì rất là đơn giản. Thế nhưng mà vấn đề sau đấy rằng là liệu huấn luyện viên mới có làm được những điều mà họ mong chờ hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và quay trở lại thì ngay cả việc mà Manchester United để thua Liverpool với tỷ số là 5-1 thì lúc đó giải Ngoại hạng Anh mới thi đấu được có 9 trận đấu và Manchester United thì cũng mới chỉ kém Liverpool có 7 điểm mà thôi. Thế nên là chính vì thế mà theo tôi nghĩ nhiều người, nhiều khán giả và đặc biệt là nhiều cổ động viên của MU đòi sau này huấn luyện viên Solskjaer vì cái kết quả 5-0 hơn là vì thực tế của Manchester United. Và cuối cùng thì ban lãnh đạo Manchester United là muốn đã cho huấn luyện viên Solskjaer thêm thời gian. Và cái trận cuối tuần vừa qua như anh Ngọc nói là cái trận đấu với Tottenham Hotspur trên sân khách là một trận đấu có ý nghĩa rất là quyết định đối với huấn luyện viên Solskjaer, bởi vì nếu như mà Manchester United tiếp tục để thua thì có lẽ là Solskjaer chắc có lẽ chỉ còn có một trận đấu nữa để cứu chiếc ghế của mình thôi. Thế nhưng rất may cho Solskjaer là Manchester United đã thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách của Tottenham Hotspur, và đặc biệt là Cristiano Ronaldo đã ghi được một bàn thắng và kiến tạo một bàn và giúp giảm bớt cái nhiệt trên ghế của huấn luyện viên Solskjaer. Và có lẽ cái trận đấu mà sẽ diễn ra vào cuối tuần tới là cái trận đấu giữa Manchester United và Manchester City. Nếu như Manchester United giành được chiến thắng trong cái trận đấu cuối tuần tới thì có lẽ là sức ép lên chiếc ghế của huấn luyện viên Solskjaer sẽ được giảm bớt rất là nhiều. Và để trước cái trận đấu đó thì Manchester United cũng có một trận đấu với Atalanta ở khuôn khổ cúp C1 Champions League, và nếu như Manchester United giành được chiến thắng trong hai trận đấu tới thì có lẽ huấn luyện viên Solskjaer sẽ mua được thêm vài tháng thời gian trên chiếc ghế huấn luyện viên cho mình. Quay trở lại giải Ngoại hạng Anh thì ngoài cái chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Tottenham Hotspur thì giải Ngoại hạng Anh cái vòng đấu vừa rồi để lại rất nhiều cảm xúc cho các khán giả. Nếu như tuần trước tôi nói rằng là giải Ngoại hạng Anh đã lập một kỷ lục khi mà 10 trận đấu đã có tới 40 bàn thắng, thì ở cái giải đấu này thì ở vòng đấu này ngoài việc là Manchester United giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur, hai đội bóng đang có khả năng cạnh tranh chức vô địch là Liverpool và Manchester City đều ngã ngựa ngay trên sân nhà. Liverpool gặp Brighton trên sân nhà và họ thi đấu rất là hay, ghi được hai bàn thắng trước nhưng cuối cùng để Brighton giữ hòa 2-2 và cuối cùng thì họ chỉ có một kết quả hòa chúc một đội bóng yếu hơn nhiều. Còn Manchester City thì còn thế tệ hơn như vậy khi mà họ thi đấu trên sân nhà trước một đội bóng ở tầm giữa bảng là Crystal Palace. Thế nhưng mà họ lại bị Crystal Palace giành chiến thắng ngay trên sân nhà với tỷ số là 2-0. Thì điều đấy chứng tỏ rằng là ngay cả đến Liverpool và Manchester còn xảy chân thì việc mà Manchester United xảy chân cái tuần trước thì cũng là bình thường thôi. Và chính điều đó làm cho cái cuộc đua dành cho chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh hay hơn bao giờ hết. Mà mặc dù giải Ngoại hạng Anh mới diễn ra được có 10 vòng đấu thôi thì nhưng mà cái cuộc đua dành chức vô địch có thể nói là đã được hâm nóng lên rất nhiều. Và với việc mà Liverpool và Manchester City xảy chân ở vòng này thì ngư ông đắc lợi đó chính là Chelsea, khi mà Chelsea hành quân tới đội bóng nhà giàu mới của giải Ngoại hạng Anh đó là Newcastle United. Thế nhưng mà Chelsea đã thi đấu rất là đơn giản và giành chiến thắng 3-0, và qua đó thì họ một mình đứng ở ngôi đầu bảng, và đứng thứ hai là Liverpool, đứng thứ ba là Manchester City. Manchester United thì sau chiến thắng vừa rồi họ có được 17 điểm và họ cũng chỉ cách đội đứng đầu bảng là Chelsea có 8 điểm mà thôi. Thế nên là giải Ngoại Anh còn tới những 28 vòng đấu nữa, thế nên là chúng ta cũng chưa biết điều gì và với những gì xảy ra ở giải Ngoại Anh mùa này thì chúng ta sẽ có thể thấy là người được hưởng lợi lớn nhất đó chính là những khán giả hâm mộ giải Ngoại Anh.
Vâng, đó là những điều mà thu hút sự quan tâm của mọi người tại giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, sau sự ra đi của Messi tôi thấy rằng Barcelona cũng lại thay đổi nhiều quá. Thế chúng ta cũng đã bàn tới cái việc là ai sẽ thay thế đây và bên cạnh đó thì các cầu thủ khác sẽ chơi như thế nào. Thì tôi cũng mường tượng được rằng sự thay thế ở một cái đội bóng lớn nó không hề dễ dàng một tí nào. Và bây giờ thì người ta thậm chí phải chia tay với cả huấn luyện viên của Barca cả.
Vâng, sau khi Messi ra đi thì có thể nói là Barcelona là một mớ hỗn độn, khi mà hai trong số những cầu thủ hay nhất của Barcelona là Messi rồi là Antoine Griezmann, là những cầu thủ mà đáng giá hàng trăm triệu đô đều được cho ra đi. Antoine Griezmann là cầu thủ mà Barcelona đã phải bỏ 130 triệu đô la để mua về, nhưng cuối cùng vì không có đủ khả năng trả lương thế nên lại cho Atlético Madrid cho mượn. Và chính vì thế mà đội hình của Barcelona có thể nói là rất là phập phù và thiếu những cái cầu thủ mà thi đấu ổn định. Và giữa tuần vừa qua khi mà để thua Rayo Vallecano với tỷ số là 1-0 trên sân khách thì cuối cùng thì huấn luyện viên Ronald Koeman cũng đã bị sa thải. Thì điều đáng nói đây là vị huấn luyện viên Ronald Koeman và ông chủ tịch là Juan Laporta, thực ra là hai người này họ không ưa gì nhau. Thế nhưng mà điều khiến cho huấn luyện viên, cho ông chủ tịch Juan Laporta không thể sa thải Ronald Koeman, bởi vì là để sa thải của Ronald Koeman thì Barcelona sẽ phải trả một khoản bồi thường rất là lớn. Sự việc diễn ra là này, khi mà ông Ronald Koeman là huấn luyện viên của đội tuyển Hà Lan thì Barcelona muốn mời Ronald Koeman về để thay thế làm huấn luyện viên cho Barcelona. Thế nhưng lúc đấy thì Barcelona không có tiền và trong thời kỳ Covid thì họ không có tiền. Và chính vì thế mà để phá vỡ hợp đồng của Ronald Koeman với đội tuyển Hà Lan thì họ sẽ phải mất 6 triệu đô. Và cuối cùng thì Ronald Koeman là người bỏ tiền túi để mua lại bản hợp đồng của mình với đội tuyển Hà Lan để ông có quyền tự do ra đi để huấn luyện viên Barcelona. Nên chính vì thế mà nếu như Barcelona sa thải Ronald Koeman thì họ sẽ phải trả hai loại phí. Một, phí phá vỡ hợp đồng với Ronald Koeman, và hai là cái phí mà Ronald Koeman đã trả cho đội tuyển Hà Lan để được phá vỡ hợp đồng. Nên chính vì thế mà huấn luyện viên Laporta mặc dù không thích Ronald Koeman và đặc biệt là cái chuỗi thành tích rất là tệ của Barcelona, thế nhưng mà cuối cùng họ không muốn sa thải Ronald Koeman, thế nhưng mà cuối cùng thì họ cũng phải sa thải và chịu thiệt về tài chính. Nhưng điều đáng nói ở đây là vị huấn luyện viên sắp tới của Barcelona là ai, và tất cả các cái huấn luyện viên, tất cả các cái fan của Barcelona và cũng như rất là nhiều bình luận viên thì có nói rằng là Xavi Hernandez, cầu thủ cựu đội trưởng của Barcelona hiện giờ đang dẫn dắt câu lạc bộ ở Qatar, là người xứng đáng nhất. Và đương nhiên là Juan Laporta thì cũng biết rằng là Xavi Hernandez là một thần tượng cũng như là một cái vị huấn luyện viên rất là giỏi và sẵn sàng nắm cái ghế huấn luyện viên của Barcelona. Thì như điều đang nói đây là khi mà tranh chức chủ tịch cách đây hơn một năm thì Xavi Hernandez lại là người ủng hộ cho đối thủ của Juan Laporta, nên chính thế vì thế mà Juan Laporta lại không muốn nuôi ong tay áo, không muốn nuôi một cái người mà không muốn chỉ muốn bổ nhiệm một cái vị huấn luyện viên mà trước đây lại không là người ủng hộ mình trong cái cuộc đua giành chức một chủ tịch. Nên chính vì thế mà có thể nói là Barcelona hiện giờ là một cái mớ bòng bong, và hiện giờ tới thời điểm này thì họ vẫn chưa có xác định được ai sẽ là huấn luyện viên của mình, và đây là một điều có thể nói rất là đáng buồn với các culé, cái cổ động viên của Barcelona. Và thì hiện tại thì Barcelona đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và gần như là họ đã mất khả năng để giành cái chức vô địch trong mùa giải năm nay rồi. Và ở giải La Liga thì hiện giờ Real Madrid đang đứng đầu sau một chuỗi trận có thể nói là giành chiến thắng mặc dù không ngoạn mục, thế nhưng mà họ đang thi đấu rất là thực dụng dưới thời huấn luyện viên mới là Carlo Ancelotti.
Và như vậy là tương lai của Xavi như thế nào tại Barcelona thì chúng ta sẽ chờ xem, nhưng có lẽ là cái tỷ lệ phần trăm mà cựu cầu thủ nổi tiếng này có thể trở lại với những mái nhà xưa ở một cái vị trí khác là cũng là rất là gần đấy. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta sẽ chuyển tâm điểm của thể thao bây giờ đến một trận đấu mà được nhiều người cũng theo dõi rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, đó là trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa, hay mọi người còn có thể hiểu đó là đội tuyển Đài Loan. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cũng có rất là nhiều những cái quan điểm sau khi mà trận đấu này kết thúc. Với một cái chiến thắng gọi là chỉ vừa đủ thôi, 1-0, và bây giờ thì U23 cũng gặp khá nhiều khó khăn trong cái vòng loại như thế này, thì người ta cũng nhận định rằng dường như U23 chơi dưới sức của mình. Bên cạnh đó thì cũng có những cái quan điểm khác khi mà cho rằng có nhiều yếu tố để đem đến cái kết quả như thế, chứ không phải chỉ đến từ cái phong độ của đội tuyển U23.
Vâng, theo tôi nghĩ thì một trận đấu thì chưa có thể nói được điều gì. Và trong cái trận đấu đó thì chúng ta cũng thấy là đội tuyển Đài Bắc Trung Quốc thi đấu rất là ngoan, kiên cường và họ phòng thủ rất là chặt chẽ. Thế nhưng mà mọi người sau cái trận thua này, sau cái trận mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng xích sao trước đội tuyển Đài Bắc Trung Quốc, thì họ rất nhiều người nói rằng là thế hệ U23 này không bằng thế hệ U23 trước, và thế hệ U23 này không có nhiều kỳ vọng. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ lại là cái thế hệ U23 của đội tuyển Việt Nam mà hiện giờ đang là nòng cốt của đội tuyển quốc gia, thì họ đã được dìu dắt từ U19 rất là nhiều. Và họ đã được, thực ra là họ rất là nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U19 và U20 đã được thi đấu trong màu áo của đội tuyển Việt Nam rồi. Thế nên là đội tuyển Việt Nam bây giờ hay là lứa U23 trước đó, họ đã có rất là nhiều trải nghiệm và thậm chí là lứa U23 đó rất là nhiều cầu thủ đã được thi đấu ở giải V-League từ lúc còn rất là trẻ, là 19-20 tuổi. Thế nhưng cái lứa U23 hiện tại thì thứ nhất, trong thời gian Covid vừa rồi thì rất là nhiều các cái giải trẻ rồi U21, U22, U23 đều bị hoãn, đều bị hủy. Rồi những giải V-League cũng bị hủy, nên chính vì thế mà các cầu thủ U23 hiện tại không có nhiều thời gian để tập luyện với nhau và không có nhiều thời gian để thi đấu, và họ gần như là toàn bộ là tập chay và thi đấu giao hữu. Thế nên là theo tôi nghĩ là nên trình độ chuyên môn của các em có thể là chưa đáp ứng được, bởi vì đơn giản là không có điều kiện cọ sát. Nhưng mà quay trở lại là khi mà theo dõi cái trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Đài Bắc Trung Quốc, thì tôi thấy rằng là mặc dù là Đài Bắc Trung Quốc thì không phải là đội bóng mạnh, thế nhưng mà tôi thấy đội tuyển U23 các vị trí thì thi đấu rất là đồng đều hơn rất là nhiều so với các vị trí của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Và có một điều nữa mà tôi nghĩ, nếu như các em tập chay mà các em còn thi đấu gắn kết được như vậy, thì theo tôi nghĩ đấy cũng là một điều đáng mừng. Và đây sẽ là cái lứa U23 mà sẽ làm nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam sau này. Và thêm một điều nữa, và trong cái trận đấu đó khi mà đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Bắc Trung Quốc phải thi đấu trên một cái sân trung lập, mà cái sân trung lập này của một cái đất nước mà có nền bóng đá kém phát triển, Tajikistan, và cái điều đang nói đây là mặt sân rất xấu và mặt sân rất là cứng, cỏ thì rất là thưa, và thậm chí là trên sân có những mảng đất không có cỏ, và để mà phát truyền hình cho nó đẹp thì ban quản lý sân đã phải xịt sơn màu xanh để cho các cái mảng đất mà chơi cỏ ra có màu xanh để quay phim, quay truyền hình cho nó đẹp. Và chính vì thế mà khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu trên một cái mặt sân cứng như vậy và mặt sân xấu như vậy trước một đội tuyển Đài Loan, đội tuyển Đài Bắc Trung Quốc thi đấu áp sát và quyết liệt như vậy, thì theo tôi nghĩ các em thi đấu như thế là hợp lý, bởi vì nếu không thì rất nhiều cầu thủ sẽ dễ bị chấn thương với cái mặt sân xấu như vậy. Và mặt sân xấu như vậy cũng làm hạn chế cái khả năng phối hợp và kỹ thuật của các cái cầu thủ đội tuyển Việt Nam, bởi vì bóng thì trôi không theo như ý, rồi bóng này cũng không như ý. Thế nên theo tôi nghĩ đây mới chỉ là một trận đấu, và cái trận đấu cuối cùng của bảng là đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Myanmar, mà ngay cả nếu mà đội tuyển Việt Nam có thua đội tuyển Myanmar đi nữa thì đây cũng phải chưa là một chưa phải là một cái điều mà sẽ kết thúc với thế hệ U23 này. Còn theo tôi nghĩ những người làm bóng đá, thay vì nhìn vào những mặt tiêu cực thì nên nhìn vào những mặt tích cực để ủng hộ các em và giúp cho các em trong thời gian tới, nếu như V-League có điều kiện quay trở lại thì các em sẽ được thi đấu để cọ sát và làm nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam sau này.
Vâng, tuy nhiên khi mà đối đầu với đội tuyển Myanmar thì có lẽ là U23 Việt Nam không có gì phải e ngại cả. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta trở lại Úc một chút đi, bởi vì trong thời gian hiện nay bây giờ thì cũng đã là tháng 11 rồi, và người ta cũng phải tính đến chuyện tổ chức giải Úc mở rộng Australian Open như thế nào. Đến bây giờ thì những cái thông tin từ nhiều phía vẫn cứ đưa ra, ví dụ từ phía liên bang thì cho rằng là các cây vợt có thể tới tham dự Australian Open, miễn là làm đúng các biện pháp y tế như là phải cách ly đầy đủ 14 ngày, chưa tiêm vaccine. Nhưng mà khuyến khích thì là phải tiêm vaccine. Còn đối với tiểu bang Victoria thì họ rất cứng rắn về chuyện này. Không biết là có một cái giải pháp nào hay không, và chúng ta cũng có thể nhìn từ nhiều góc độ chứ.
Vâng, có thể nói là đây là một vấn đề rất là nhạy cảm. Đối với cả các cái vận động viên thì chúng ta cũng coi họ như là những người dân, nghĩa là công dân, và tất nhiên là mỗi một công dân thì tùy theo điều kiện sức khỏe và đức tin thì họ có quyền lựa chọn dùng vaccine hay không vaccine. Thế còn về chuyện tiểu bang Victoria thì theo tôi nghĩ tiểu bang Victoria có thể nói là chúng ta cũng đã biết là Melbourne là thủ đô lockdown của thế giới, vì và theo tôi nghĩ đội tiểu bang Victoria mặc dù là đã dành rất là nhiều thời gian để làm lockdown, nhưng mà đây là trước hết là chả chính phủ nào muốn lockdown cả, và lockdown là để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, và đặc biệt là bảo vệ cái y tế tuyến đầu, khi mà rất là nhiều các y bác sĩ cũng như y tá phải có thể nói là phải lăn lộn và vật lộn và thậm chí là hy sinh cả tính mạng và của mình để có thể nói là chữa trị cho các người dân. Và theo tôi nghĩ tiểu bang Victoria hoàn toàn có lý khi mà họ yêu cầu người dân phải được hoàn toàn tiêm chủng thì mới được tham gia những cái sự kiện thể thao cũng như là sự kiện cộng đồng và thậm chí là ngay cả đi mua sắm. Nên chính vì thế mà không có lý gì một người nước ngoài đến đây khi mà chưa được tiêm chủng mà lại có thể thi đấu. Dù sao đi nữa thì cái quyền quyết định vẫn là nằm ở tiểu bang Victoria. Nhưng mà quay trở lại trước là cái chuyện là tiểu bang Victoria có thể nói là đã hủy cái giải F1 ở năm ngoái, ở năm 2020, rồi hủy giải F1 ở giải năm 2021. Tiểu bang Victoria đã phải làm rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều để tổ chức cái giải Australian Open vào năm 2021. Và chúng ta phải hiểu rằng là tiểu bang Victoria sẵn sàng hủy bỏ những cái giải thể thao lớn để đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng, thì đây là một điều rất là đáng mừng. Và thậm chí các cái ban tổ chức, các cái giải tổ chức thể thao còn dọa tiểu bang Victoria là sẽ không tổ chức các cái giải thể thao lớn ở bang Victoria nữa. Nhưng theo tôi nghĩ cái người để mất thì cũng bản thân là các cái giải thể thao thôi, bởi vì bang Victoria đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đô la để trả cho các cái đơn vị tổ chức thể thao này. Và bang Victoria đầu tư như vậy là để quảng bá hình ảnh rồi là quảng bá du lịch. Thế nên là bang Victoria cũng không phải là chỉ là được lợi, bang Victoria cũng bỏ rất là nhiều tiền ra, hàng trăm triệu đô la để có được, để những giải đấu này được tổ chức. Và theo tôi nghĩ còn rất là nhiều thời gian, còn khoảng hơn 2 tháng nữa những cái giải tiền Úc mở rộng sẽ diễn ra. Tôi hy vọng rằng là tiểu bang Victoria cũng như là các ban tổ chức của giải tennis cũng như là giải F1 sẽ tìm được tiếng nói chung và đôi bên cùng có lợi. Và đặc biệt là điều quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe cộng đồng cho người dân ở tiểu bang Victoria, bởi vì chúng ta chắc chắn là sẽ không có muốn lockdown diễn ra dài nữa để cuộc sống có thể trở lại bình thường.
Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng khép lại ở đây rồi. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.